Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai Chủ nhật 31 thường niên, giáo huấn số 50, tóm lược Hội Thánh Duy Nhất. Hội Thánh Duy Nhất, Hội Thánh chỉ có một Chúa, tiên sinh một đức tin, sinh bởi một phép rửa, hợp thành một thân thể, được làm cho sống bởi một thần khí, nhắm đến một niềm hy vọng. Khi niềm hy vọng này hoàn thành, mọi chia rẽ sẽ được vượt thắng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 866. Mùng 6 thứ 2, mùng 7 thứ 3, mùng 8 thứ 4, mùng 9 thứ 5, cung hiến Thánh đường Laterano lễ kính. Mùng 10 thứ 6, Thánh Leo cả giáo hoàng tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 11 thứ 7, Thánh Martino giám mục lễ nhớ. 12 Chủ nhật 32 thường niên. Thông báo thứ nhất, ngày mai Chủ nhật đầu tháng, ngày 5 tháng 11 2017, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Ai đã đăng ký xin đưa các trẻ đến nhà thờ lúc 8 giờ. Thông báo 2, thứ tư ngày 8 tháng 11, cha sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời trong giáo họ Mông Triệu. Kính mời cộng đoàn tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn trong giáo họ. Thông báo 3, Hội đồng mục vụ và văn phòng giáo xứ đang tiến hành việc kiểm kê và cập nhật toàn bộ thông tin các giáo dân trong giáo xứ tính đến thời điểm hiện tại, và nhân dịp này sẽ cấp cho mỗi gia đình một sổ gia đình công giáo của giáo xứ. Quý ông bà trùm đã gửi đến các gia đình tờ khai, xin quý gia đình hợp tác khai và nhanh chóng nộp về cho các ông bà trùm hoặc văn phòng hội đồng mục vụ.
Nhân dân trang và công và thân thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy sống thật với chính mình, đừng sống giả dối hình thức, mà hãy nói và làm đồng nhất với nhau. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dần theo lời này. Tôi thú nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng ân tri ân, tôi đạo phòng tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều theo con. Lời tài tôi mọi lần, vì vậy tôi xin lưng và Maria trong đời đồng sinh, các em mừng, các anh và anh chị em cần cầu cho tôi như tòa Thiên Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Và lệnh ngàn nơi thế cho người thiên đàng. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc phục Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đâu. Xin giúp đỡ chúng con thăng tiến về cõi trời Chúa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Malachi. Đức Chúa các đạo binh phán: chính ta là Đức Vua cao cả, và dân ta được kính sợ giữa chư dân. Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta, Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa. Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Nhưng các ngươi đã đi chật đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy. Các ngươi đã hủy hoại giao ước với Lê-vi. Đức Chúa các đạo binh phán, còn ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối ta và hay nể vì ta khi áp dụng luật. Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. Vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. Thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Bởi thế, về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa. Vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Thế được người ta chào họ ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha, là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một nhà kia có một con mèo, nó bắt chuột rất là giỏi, rất là hay. Và nhiều con chuột đã nằm vào trong cái bụng của nó. Tuy nhiên cũng có những con chuột khác khôn hơn, lanh hơn, cho nên né được cái nanh vuốt của con mèo. Tuy nhiên dù khôn lanh đến mấy thì con chuột nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ bị con mèo vồ lấy và nuốt vào trong bao tử của nó. Thế là những con chuột khôn lanh còn lại bây giờ làm sao đây, bây giờ làm sao để có thể né được cái con mèo? Thế thì một cái con chuột già có tầm vóc cao to, nó mới nghĩ ra một cái ý là tập hợp hết những cái con chuột khôn lanh còn lại đó, còn sống sót đó, họp hội đồng lại để mà tìm cái kế để mà có thể bảo vệ nòi giống chuột và diệt trừ được cái nạn mèo này. Thế là con chuột già đi triệu tập, đi gửi thư hết tất cả những cái con chuột còn lại, thì đại hội được hình thành. Cái con chuột già được tất cả những con chuột khác bầu làm chủ tọa cho cái cuộc họp đó, cho cái đại hội đó. Con chuột già mới chống bà toàn đứng lên, mới nói: thưa quý đại biểu, quý đại biểu cũng đã biết được hoàn cảnh nhà chùa của chúng ta trong ngôi nhà này, là có một con mèo rất bắt chuột rất là hay. Nòi giống của chúng ta gần như có thể là đứng bên bờ vực thẳm của diệt chủng. Chúng ta phải làm cái gì để cứu đồng loại của chúng ta, cứu dòng họ nhà chùa của chúng ta? Thế thì mọi người bắt đầu vỗ tay rao rao rao: hay, ý tưởng hay, nhưng mà bây giờ làm cái gì, làm như thế nào đây? Thế là có một con chuột đứng lên: thưa đại hội, em có một kế rất là hay, xin đại hội cho em phát biểu. Thì con chuột chủ tịch nó nói: chú đồng chí cứ phát biểu, đồng chí cứ nói, kế của đồng chí đưa ra là kế gì? Thì con chuột nó mới nói là kế của em là kế hy sinh. Thế thì bắt đầu mọi người bắt đầu nhau, mọi con chuột khác nhau qua nhau lại hỏi cái kế hy sinh là cái gì, mà nó nói chung chung quá, khó hiểu quá. Mọi người mới nói: bây giờ anh nói cái kế hy sinh là kế làm sao, anh giải thích cho chúng tôi, chứ còn anh nói chung chung với tới từ kế hy sinh thì chúng tôi không hiểu đằng nào cả, mà không biết là phải thực hiện làm sao.
Thế thì cái con chuột có sáng kiến, cái kế hy sinh đó mới giải thích. Kế hy sinh là nó như thế này: một người trong chúng ta hy sinh ăn cái thuốc độc, và khi mình ăn cái thuốc độc rồi đó, mình chạy ra trước mặt con mèo. Con mèo nó đâu thấy được trong bụng chúng ta có thuốc độc, cho nên nó sẽ vồ lấy và nó sẽ ăn. Và khi nó vồ lấy mình nó ăn, thì thế là con chuột nó cũng sẽ bị dính đập theo và nó sẽ chết. Thế là toàn thể nhà chuột của chúng ta được cứu thoát khỏi cái nạn mèo. Rồi cả đại hội vỗ tay rao rao rao. Hay, chú nói rất là hay, vỗ búp búp. Thế nhưng mà mọi người sau khi vỗ tay xong, con chuột chủ tọa nó mới nói: thưa các đồng chí, kế này rất hay, nhưng mà ai sẽ là người hy sinh, ai sẽ là con chuột hy sinh để ăn cái thuốc độc bây giờ? Thôi đồng chí ra cái kế hy sinh này rất là hay, đồng chí có thể hy sinh cho đồng loại của chúng ta hay không? Đồng chí có thể ăn thuốc độc vào để cho con mèo kia nó rơi không? Thì cái người hiến kế mới nói: tôi đưa ra cái kế này là chu toàn bổn phận trách nhiệm của tôi rồi, thôi cái việc này để cho một người khác đi, chứ tôi dành hết cái công trạng này cũng không nên. Thế là những con chuột khác tôi nhìn qua nhìn lại, nhưng mà ai nói ai đó, im lặng đó, ai đó, không dám nhúc nhích. Tìm có thứ không thấy ai hết, không thấy ai giơ tay xung phong tôi sẽ là con chuột hy sinh. Thì bắt đầu nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, thì toàn cái hội đồng nó mới đứng lên, nó mới biểu quyết. Vậy thì chúng tôi nhờ bắt chuột chủ tịch chủ tọa cái đại hội này làm con chuột hy sinh. Thế thì con chuột chủ tọa nó mới nói: cái việc mà hy sinh này nó không thuộc bổn phận của cái con, cái vai trò chủ tịch, nó không thuộc trách nhiệm bổn phận của con chuột chủ tịch. Cho nên với hại là tôi già rồi, sống được mấy hơi nữa, thôi để cho tôi yên thân đi, sống được mấy hơi nữa rồi tôi chết. Thế là không có một con chuột nào tình nguyện hy sinh cả. Thì dần dần, kế thì hay, nói rất là vỗ tay rào rào hay, nhưng mà dần dần cái đại hội rã đám chào đi về. Thưa anh chị em, nhiều người chúng ta cười mỉm mỉm, nhưng thực sự đó chính là câu chuyện của dân tộc chúng ta, câu chuyện của giáo hội chúng ta, câu chuyện của giáo xứ chúng ta. Ngẫm mà xem sẽ thấy chúng ta ở trong đó. Nhiều người chúng ta có sẽ nói đông nói tây rất là hay, nhưng mà khi ok lên kế hoạch, lên chương trình rồi, chúng ta cùng một tay để làm, thì thấy từ từ đổ trách nhiệm cho người này, đổ trách nhiệm cho người khác. Quê hương đất nước của chúng ta cũng vậy, khéo lắm, khéo chối, khéo đổ trách nhiệm lắm, đổ thừa hay lắm. Không bao giờ chúng ta thấy có những người dám can đảm hy sinh cho dân tộc. Thưa anh chị em, không ai trong chúng ta có thiện cảm với những người nói mà không làm. Chúng ta càng ghét những người giả dối bề ngoài, nói thánh, nói tướng, linh mật, đạo đức giảng cho người khác như thể họ là người tốt lành vì dân, vì nước, nhưng đời sống riêng của họ lại bê bối, không theo điều họ nói, không theo điều họ giảng. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải tránh lối sống đó, lối sống đạo đức giả, lối sống ngôn hành bất nhất như thế. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Malachi để cảnh cáo các tư tế và dân chúng vì họ đã hủy bỏ giao ước, sống vị lễ và đi sai đường lối, làm cho nhiều người đã vấp ngã và phạm tội. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc phê bình những người biệt phái và Pha-ri-siêu giả hình. vì họ đã sống quá xa lạ với những điều họ đã giảng dạy. Họ nói mà không thực hành. Qua đó Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hãy sống trung thực với lòng mình, có thì nói có, không thì nói không. Đừng đưa cái giả dối bên ngoài để mà lòe mắt thiên hạ. Chúa dạy chúng ta là các môn đệ của Người, hãy nghe và thực hành những lời dạy dỗ của những người có quyền giáo huấn, vì họ được trao cái quyền đó. Nhưng Chúa Giêsu cũng cảnh giác chúng ta đừng bắt chước việc họ làm. Chúa Giêsu mong mỏi chúng ta hãy sống trung thực với lòng mình, để lúc nào ngôn hành cũng đồng nhất, không cần sống theo cái kiểu như người ta chủ trương, đẹp đẽ thì khoe ra, xấu xa thì che lại. Tốt nhất trong mọi trường hợp hãy cố gắng sống khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, vì Chúa phán: ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Và quả thật cũng có những người sốt sắng nghe lời Chúa dạy và cố gắng thực thi lời của Chúa trong đời sống. Và khi thực thi lời của Chúa trong đời sống, thực thi đức ái, thì họ cũng xót xa khi chứng kiến người thân của họ thờ ơ, không mến Chúa, không yêu người, nguội lạnh. Có một bà thưa với linh mục: thưa cha, con khổ tâm lắm cha ơi. Thì ông cha mới hỏi: thế sao bà khổ tâm? Dạ, đã từ lâu lắm rồi chồng con không có đi nhà thờ, không có xưng tội rước lễ cha ơi. Con không biết làm sao để khuyên nhà con được nữa. Thế thì ông cha mới hỏi: vậy thì ông nhà có nói lý do tại làm sao mà ông ta bỏ, không chịu đi nhà thờ, không có chịu xưng tội rước lễ không? Thì bà ta mới trả lời: thưa cha, ông nhà con rất là gàn, nhưng ông nói thì cũng thấy cũng có lý, con không biết nói làm sao để mà tranh luận với ông được hết cả. Thì cha mới nói: thấy ông nhà của bà đó nói làm sao, nói là tôi nghe thử đi. Thì bà ta mới nói: nhà con nói rằng tôi thấy có nhiều người giả hình, họ siêng năng đi nhà thờ, đọc kinh, xem lễ, ăn chay kiêng thịt, gia nhập đoàn thể này, tổ chức nọ, nhưng chẳng có tinh thần đạo đức bác ái gì cả. Đến nhà thờ thì đọc kinh và râm ran ca hát, nhưng về nhà thì sống bê bối, ra xã hội thì cũng tham lam, hẹp hòi, ích kỷ, đua theo những người xấu để mà vơ vét của cải, làm biết bao nhiêu chuyện thất đức. Nhiều người còn gian lận, bỏ và cáo gian, phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu người khác. Đến nhà thờ chỉ thấy toàn là những người giả hình như thế, thì đi lễ làm chi thử bà? Đi nhà thờ làm chi? Đi nhà thờ vô ích. Bởi vì những người đi nhà thờ họ cũng không có khá gì hơn tôi đâu. Thế bà thúc của tôi đi nhà thờ xưng tổ rước lễ làm gì? Nghe thế thì ông cha mới nói với bà: bà ơi, ông nhà bà nói rất đúng đó, bà đừng có cãi làm gì. Bà nói với ông nhà của bà như thế này là cha bảo là cha đồng ý 100% với ý kiến của ông. Ông nói rất là có lý. Và cha nói với tôi là, nói lại với ông là nhà thờ nó vẫn còn có chỗ trống để thêm một người giả hình nữa, cho nên cha mời ông đến để gia nhập cái đầy nhà thờ cho vui. Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta cũng cười mỉm mỉm khi nghe câu chuyện này, bởi vì rất nhiều người trong gia đình của quý ông bà anh chị em cũng khô khan nguội lạnh và cũng có những luận điệu như thế này. Nói mà không thực hành điều mình nói thật là điều đáng chê trách và lên án vì giả định. Nhưng có một loại giả hình khác đáng lên án hơn, đó là chỉ biết chỉ trích, phê bình người khác, nhưng mà chính họ không thực hành họ.
không thực hành điều mà họ chỉ trích, họ phê bình. Họ không sống thế nhưng mà họ cứ nói, họ không làm những điều mà họ nói. Cái điều đó kinh khủng hơn những người họ nói nhưng mà họ cố gắng họ làm, họ trầy trợt lên trầy trợt xuống, dù gì họ cũng làm, có thể chưa 100% nhưng mà họ đã làm. Đáng khen hơn những người chỉ biết chỉ trích lên án người khác mà không làm một cái gì cả. Thưa anh chị em, nếu chúng ta nấu xuông, nếu chúng ta đi lễ xuông, đọc kinh ra rã và chỉ lên án chỉ trích lẫn nhau, thì chúng ta không bao giờ tìm gặp được Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta chỉ có thể gặp được Ngài khi chúng ta thực hành lời của Ngài trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta tuân thủ giới răn yêu thương của Ngài ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta. Chỉ khi chúng ta yêu thương một cách vô vị lợi, chúng ta mới tìm gặp được Chúa, và chúng ta mới được an hòa trong Chúa. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mầu Thiên Chúa
là Cha của nhân, đấng cao hành nơi đất, muôn vàng vô hình và vô hình. Tôi tin kinh mầu Chúa Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, sinh ra ơi đấng Chúa Cha. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, trong bàn tay với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muốn vẫn được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống về. Bởi phép Đức Chúa thành thần, người đã nhận thế trong lòng kính đức Maria, và đã làm người. Chiều đông đinh vào tháng xa, vì chúng ta phải quan phong chi đô Phi La Tô. Người chiều vô hình và mãi mang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời vừa về thấu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi đi nói thánh duy nhất thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể chết sống lại và thứ sống đời sống.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đến trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.
Hội Thánh luôn dùng đời sống phục vụ mà xoa dịu đau khổ của nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ các công cuộc từ thiện của Hội Thánh, để qua đó Hội Thánh có thể giới thiệu Chúa cho mọi nước mọi dân. Trên thế giới ngày nay, từ những khu nhà ổ chuột ở các thành phố cho tới những miền xa xôi hẻo lánh, rừng thiêng nước độc, lúc nào cũng có những người thiện nguyện đang hy sinh cả tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư và cả mạng sống mình nữa để phục vụ những anh chị em bất hạnh nhất của xã hội, những Đức Kitô bị bỏ rơi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giữ gìn những anh chị em ấy luôn được an toàn và cho họ tìm được niềm vui trong việc phục vụ tha nhân. Ngày nay bên cạnh rất nhiều người trẻ có tâm hồn quảng đại, âm thầm phục vụ, thì cũng có một số người khác chỉ biết ăn chơi trác táng, hưởng thụ ích kỷ, không bao giờ biết quan tâm đến nỗi thống khổ của những người nghèo khổ chung quanh mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, nhất là các Kitô hữu trẻ, biết sống cho một lý tưởng cao đẹp. Sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn là một trong những cách sống đạo đẹp lòng Chúa nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết vui với người vui và khóc cùng người khóc như Thánh Phaolô đã dạy.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Còn ai muốn đứng đầu trong anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Xin ban ơn trời dung để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lời bởi tay Cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu lên cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người. Lạy Chúa, xin cho ban rượu chúng con dâng trở nên của lời tin tuyển trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đau và đến lần cứu độ cho chúng con. Vì lòng từ bi Chúa yêu thương thế gian nên nội đã sai Đấng Cứu Chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Chúa là Thiên Chúa toàn năng, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các phương trời, chúng con dâng lên
nhân dân Chúa.
Hoan hô Chúa trên các phương trời.
Lạy Chúa, Chúa thường là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn tâm đồng Chúa thân hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh ta ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thế đứng ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giữ ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đưa tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh như con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lăng rồng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tạ Giuse, Đức Cha Phụ Tạ Luy và toàn thể hàng giáo sĩ.
Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn, tạ ơn lòng Chúa thương xót, cầu bình an trong gia đình, cầu cho ngày mai bốc mộ được bình an. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn đa minh trong ngày lễ dỗ, bà Maria Giông Batista Phêrô và các linh hồn theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào ánh sáng tôn nhân Chúa.
Chúng con nại xin Chúa đón sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi dân dữ và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và thiêu thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con quỳ dâng Cha tạ ơn, nương Cha vì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin hoài thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dân, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi khổ lụy và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin hoài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng có tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa,
đây chiên Thiên Chúa để đón xóa tội trần gian, thương trai đường mở đến dư tiên chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con trần gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa là tất cả đường con là tất cả của Chúa. Yêu con cho tất cả mọi lòng, vì yêu con tới chúng con bà, cho con một đời vui sống thiết tha.
Con là tất cả của Chúa.
trắng đổ miền xuôi, con người có thừa nằm nơi. Thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương con như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyến mãi thôi.
Ân tình Chúa đổ chẳng phơi, con nào thấu lòng trời cao. Tình yêu thương vẫn tiếp qua tuôn trào, tình thân cao con rất ngày tâm hồn. Theo vui một tiếng cảm mến vô bờ.
Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ân lành Chúa hứa cho những ai tham dự bi tín này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa. Maria, mẹ ơi, mẹ đói nghe lời con. Người từ chốn tối con ngõ bao sâu, vâng
Chúa.